Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Nguyên Giác. Trong cái phần chánh văn Phật dạy: nếu các chúng sanh tuy cầu thiện hữu nhưng lại gặp những người tà kiến chưa được chánh ngộ, ấy gọi là chủng tánh ngoại đạo. Đây là lỗi lầm của thầy tà chứ không phải chúng sanh kia lỗi lầm. Đó. Thì trong kinh Nguyên Giác Phật dạy có hết thảy là 5 chủng tánh. Đó, chúng ta học qua cái phần phàm phu chủng tánh, rồi thanh văn duyên giác. Đó, thì hôm nay chúng ta học qua tiếp cái phần rồi cái chủng tánh Bồ Tát. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chủng tánh ngoại đạo. Tức là ở đây ý của Phật nói là tất cả chúng sanh đều chứng nguyên giác, thảy đều thành Phật. Tức là ai mà tu về cái pháp thiền đốn ngộ, hay nói khác hơn là tu cái thiền đốn giáo á, ai cũng đều có Phật, cũng thành Phật hết á. Vì sao? Vì bên trong có Phật tánh. Nhưng mà tại sao á có rất nhiều kinh điển mà chỉ duy nhất là kinh Nguyên Giác chia ra 5 chủng tánh: phàm phu chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, rồi thanh văn chủng tánh, bất định chủng tánh. Thì bây giờ cái chủng tánh gọi là chủng tánh ngoại đạo. Mà lý do gì có những cái chủng tánh này? Vì sao có chủng tánh ngoại đạo? Bởi gặp những tà sư nên thành tà ngoại. Đây là lỗi lầm của thầy tà, chẳng phải lỗi lầm Phật tánh của chúng sinh. Đó. Cho nên mình hay cái chỗ là nếu mình tu lệch mà mình tu sai á, mình biết mình sửa thì mình thành chánh quả. Cho nên ban đầu á, Đức Phật ngài tu á, mà sở dĩ ngài thành Phật nhanh á, là ngài thành thật, ngài biết ngài tu sai. Bởi vì khi ngài tu 6 năm khổ hạnh, hoặc là 5 năm tập đạo, 6 năm khổ hạnh, ngài biết tu cái đó không có đúng, chưa phải là chánh ngộ, ngài từ bỏ. Chứ không phải bây giờ mình thấy sai rồi mình vẫn tiếp tục. Mình tu đã sai rồi mà mình không có hổ thẹn, không có tàm quý, mà mình còn phỉ báng chánh pháp nữa, thì đó là lỗi lầm khi mình gặp thầy tà, gọi là chủng tánh ngoại đạo. Cho nên mình mới hay ra được là cái Phật tánh là gì? Phật tánh là vô nhiễm. Mình tu về kệ mình mà Phật tánh không có nhiễm. Cho nên khi mà mình gặp thầy chánh rồi á, thì mình tu cũng đắc đạo. Hay cái chỗ đó. Cho nên đại chúng thấy là khi mà sư ông Trúc Lâm đến cái ngày giỗ sư Cố, là sư ông xúc động á, là vì ngày xưa sư ông tu nhưng mà nó không gặp được chánh pháp, nhớ nha. Cho nên đại chúng thấy khi mình từ nhỏ cái mình lớn lên mình gặp chánh pháp là cái duyên mình thù thắng, nó không có mất thời gian, thấy không? Hệ như đại chúng thấy mình bỏ cái thời gian dài mà mình tu nó đúng pháp á, thì nó phải nói dùng cái từ là uổng phí đời, rất là uổng. Hệ như bây giờ đại chúng thấy mình lớn lên cái mình gặp cái pháp thiền của sư ông mình tu 5 năm hoặc là 10 năm, chẳng hạn như ngày xưa mà tôi gặp sớm thì hay, thấy không? Hẹn ngày xưa là cái bước ban đầu là cũng ham tu thiền lắm, phải mà gặp ai mà chỉ ngồi thiền là đến tu. Đó, cho nên gặp một cái pháp là ông này ông nói là thiền, tu thiền là đắc quả rồi thành Phật, rồi cũng ham tu. Nhưng mà khi mà biết cái pháp sư âm rồi, mình biết cái pháp là pháp tà. Tại sao pháp tà? Hệ như tụi tôi mà khi mà tu cái pháp đó rồi á, thì vào trong thất á là không có ăn cơm giống như mình, chỉ uống nước lạnh thôi nha. À, luyện 9 ngày, gọi là 9 ngày cái bắt đầu nó nhân lên, mà chỉ là ăn bông điệp thôi, hái bông điệp ăn. Mà luyện là gọi là cơ bản ban đầu. Mà khi luyện cao hơn nữa, dùng cái từ gọi là ngũ lôi thần phù á, là chiên là ăn bông điệp trắng chứ không phải ăn bông điệp đỏ. Cho nên cái người mà hộ thất là phải đi tìm đó. Mà để chúng biết ra, bỏ ra gần cái chục năm. Mà là ăn điều nha, mình tu pháp chánh thì lâu lắm. Mình tu pháp chánh là 30 năm, 40 năm hoặc là 50 năm. Còn mình tu pháp tà hả, chừng 5 hoặc là 2 năm mới có công dụng à. Lạ lắm, nó có công dụng. Tu chừng 1 năm thôi. Nhưng mà đặc biệt cái mình nói mình tu, mình tin cái này mình cũng được. Khi mình gặp cái này rồi mình phải tin. Tại sao mình tin? Hẹn như cái cơ thể mình á, tôi học và tôi biết á, hẹn cái cơ thể mình á, dùng dao mình chém cái đứt không? Mà khi mà luyện ngũ lôi thần phù rồi đó thì mình chứng kiến luôn là những vị đồng môn của mình á, họ dùng dao mà mình dùng cái sắc bén luôn. Họ chém trên người, chém xuống luôn mà nó không dính, nó dội ra. Làm chém vô người mình nó giống như bong bóng vậy. Mà không phải tôi nghe người ta nói, mà bản thân tôi à, bản thân tôi luôn. Cho nên nó học mới có 3 năm á, học mới 3 năm ra làm thầy rồi. Ra làm thầy là vẽ này, tôi học qua tôi biết mà, rất là nhanh. Đó, thành ra qua cái phần này tôi mới kinh nghiệm được rằng á, là khi á, gặp thầy tà thì mình tu gặp thành tà luôn. Đặc biệt nhất là cái Phật tánh nó đúng là nó vô nhiễm. Rồi tình cờ cái tôi một hôm cái tôi gặp một cái vị sư bà, thì khi mà bà hỏi tôi xong rồi tôi tìm hiểu, tôi đến tìm hiểu thì mới phát hiện ra rằng á, sư bà này là học pháp với sư bà Hải Triều Âm, mà sư bà Hải Triều Âm á, lại có nhân duyên với sư ông Trúc Lâm đó, thấy không? Cho nên mới giới thiệu vào thường chiếu bắt đầu tu, thì mới hay ra được rằng ngày xưa mình tu chặt lóc, đúng không? Cho nên gặp lỗi của ông thầy ta, mình tìm học đạo mà học chúng cái người nó không đúng cái con đường chánh pháp, không đúng gọi là chánh ngộ. Cho nên lỗi là lỗi ông thầy tạm chỉ cho mình, đúng không? Mà khi mà chỉ cho mình học rồi mình biết đây là lầm lẫn, nó không có đúng. Đó, cho nên khi mình vào thường chiếu rồi mình tu mình thấy rất là giá trị. Đó, cho nên cái phần này á, là tôi kể một câu chuyện nữa. Xưa ở Trúc Lâm á có một cái ông này nè, là tôi giấu tên một chút chứ mới nói ra cũng kỳ. Một lần mà ông ăn cái gì mà ông lợn cợn là ông ói. Ông ói tới mặt xanh luôn. Ông ăn mà cái gì mà lợn cợn ói tới mặt xanh luôn. Đó. Ông này ông lên á, tôi lên 98. Ông lên 97. Hồi xưa là xuất gia thường chiếu. Rồi xuất gia được có 1 năm gì á cái ông lên. Cái tôi hỏi ông sao ông ăn cái gì mà lợn cợn ói vậy? Ông không chịu nói, là không chịu nói. Rồi cuối cùng ông mới thú thật là có vị nè, vị đó là xưng là giáo chủ, bà ở bên nước ngoài á chứ không phải ở Việt Nam. Đó. Cái một lần bà tắm á là bà để cái sàn giống như cái lưới nhỏ đó. À, cái bà đứng trên cái lưới cái bà tắm. Bà tắm xong hết rồi cái bà múc nước đó bà gửi về nhiều lắm nha. Mà cái người nào mình dùng cái từ là bây giờ dùng cái từ là gì? Là cái người nào mà gọi là giống như là trưởng tón, ví dụ như là ở cái vị này ở Vĩnh Lâm thì ông làm trưởng tón là dưới trướng của ông gần 200 người. Thì cái người nào mới được uống thôi, còn mấy 200 người gọi là thành viên là không được uống. Ghê vậy đó. Gửi về chai hũ vậy nè. Mà ông nói uống xong rồi hồi xưa là tưởng là uống nước thánh á, thành ra là uống mà mấy cái lợn cợn là thích lắm. Đúng không? Cho nên bây giờ ăn cái đồ lợn cợn là ông ói. Đó. Mà cái lợn cợn đó là gì? Là tóc của bạn chứ gì đâu. Cái da này nó móc này là kỳ ra nó rớt xuống. Đó, cái bà hứng cái bà gửi về uống, ông nói chờ uống thấy nó. Đó, là còn nước thánh á. Sau này gặp hòa thượng rồi mới biết là lành. Thấy không? Nó nói bây giờ ông uống cho nó vô trong máu ông rồi chứ ông ói gì nữa, ông ói. Thấy không? Ngày xưa mà mình ở trong cái cảnh giới đó mình đâu có thấy tà đâu. Nên nhờ qua đây rồi bây giờ mình mới thấy tà. Cho nên mà ai mà đến hỏi tôi có pháp mọi đạo tôi rành lắm. Rất là rành. Tôi chia sẻ là một cái pháp mà thôi, chứ hồi xưa gặp pháp gì cũng học hết đó, mà toàn là pháp gì đâu không. Đó, bây giờ mình mới hay ra được rằng các ngài nói là Phật tánh là vô nhiễm, đúng á. Mình học gì học nhưng mà cái Phật tánh nó không nhiễm, phải không? Hay cái chỗ đó. Đó. Cho nên á, đặc biệt nhất là kinh giáo Đại thừa không có căn cơ nào chẳng thu nhiếp, do gặp thầy tà mà thành thầy tà, nếu bỏ tà trở về chánh á, thì không có gì chẳng thành Phật. Do đó nói nhất hiển đề làm Phật là cái nghĩa này đó, thấy không? Hẹn như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên á, là ban đầu đâu có gặp Phật đâu, thấy không? Ban đầu không gặp Phật. Mà tôi nói rồi, tu cái pháp tà nó nhanh lắm, cho nên á, ngài ngu quan cái pháp này á, đâu có mấy ngày ngài ra làm thầy, bị ngài giỏi lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên á, căn cơ sẵn rồi cho nên học pháp này rất là nhanh, là ăn điều gì đó. Nếu mà cái căn duyên mình mà sâu bên Phật pháp á, thì mình học những cái pháp này rất là nhanh. Mà những vị này á nha là rất là thích, bởi vì nó có cái công dụng nhanh lắm. Cho nên mấy ông thầy là mình học chừng mấy năm là ông giao cho mình coi hết luôn. Đó, thành ra tôn giả Xá Lợi Phất á, cái một hôm nó đi khất thực, thấy không? Đi khất thực cái thấy ngài Mã Thắng, Tỳ Kheo Mã Thắng á, ngài giật mình luôn, ngài nói không ngờ ở trên cõi đời này còn có những cái bậc thánh này ra đời. Đó, ngài lân la theo cái ngài hỏi. Đó, mà khi ấy, ngài hỏi á, thì cái vị này nói là cái lời của tôi nó nhẹ lắm, bây giờ tôi còn một vị thầy nữa, năn nỉ quá cái vị Tỳ Kheo Mã Thắng nó đập lên. Ai thuộc cái câu đó không? Quỳnh đệ nào thuộc không? Cái câu này phải thuộc á. Tất cả các pháp từ duyên sanh, đúng không? Tất cả các pháp từ duyên sanh, mà duyên nó hết rồi thì tự nó diệt. À, thầy tôi là Bậc Thế Tôn đã từng nói như thế. À, thì khi mà nghe cái bài pháp xong rồi đó, thì ngay tức khắc trong kinh diễn tả tôn giả Xá Lợi Phất giống như là mặt trời mà mây nó quẹt đi đó, tức khắc là bước vào cái con đường sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là bước vào dòng thánh, là con mắt gọi là pháp nhãn thanh tịnh nó mở ra. Cái ngày mừng quá, mà khi mà về nhà, về cái tỉnh thất này, tôn giả Mục Kiền Liên vừa gặp là biết là sư huynh mình bữa nay là được cái pháp, được pháp nhãn. Là ai vậy đó? Khi mà được pháp nhãn rồi thì tự nhiên cái ngũ quan nó khác, chuyển luôn. Mới hỏi, khi mà hỏi xong rồi mới kể ra, thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất vừa đọc cái này, kể các pháp từ duyên mà nó sanh khởi, chứ không có một cái vị nào mà tạo ra cái thế giới này, thì tôn giả Mục Kiền Liên tức khắc là cũng chứng quả sơ quả luôn. Đúng không? Rồi bắt đầu mới về mới bạch với ông thầy mà học á, ông thầy Phạm Chí Bà La Môn á, nói là thưa thầy, hồi xưa giờ mình tu á nó không có đúng, hồi xưa giờ mình tu nó lệch rồi, thôi bây giờ ngày hôm nay có một vị Phật ra đời á, thôi mình đến mình nương. Và ông nhất định ông đi, ông đi cái ông mới hỏi là trên đời này á, cái người ngu và người trí ai nhiều hơn? Đó, trên cái cõi đời này người ngu và người trí ai nhiều hơn? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói thì người trí ít hơn là đúng rồi, đúng không? Người mà tà kiến nhiều lắm, mà còn người trí rất là ít. Thì ông phán một câu, rồi thôi cái người mà có trí thì về Thế Tôn làm đệ tử, còn người nào mà ngu mà tà kiến về với tôi cũng được. À, thì tôn giả Xá Lợi Phất nói thôi hết nước nói luôn. À, cái mới bỏ đi. Rồi khi mà tôn giả Xá Lợi Phất bỏ đi rồi thì 500 đệ tử của ông thầy này cũng đi theo luôn. Đó, ông tức quá, ông học máu. Đó, câu chuyện như thế, thấy không? Rồi á, ba anh em tôn giả Ca Diếp thờ thần lửa, thấy không? Mình đọc rồi đó, thấy không? Mình khi mà đến gặp Đức Phật mới khai thị rồi đó, thì ông mới thức tỉnh. Đó, ông thức tỉnh cái bắt đầu ông đi theo Đức Thế Tôn. Đó, gần 1,000+ vị. Đó, ngày xưa là cũng thờ thần lửa. Đó, bây giờ gặp Phật đó, thì tu cũng chứng quả A-la-hán, chứ không phải nói mình tu ngoại đạo xong rồi cái mình gặp Phật pháp mình tu không được. À, cho nên á, mình khi mình gặp một cái vị mà họ không có chánh ngộ á, là người ta quý như cái này nè, chẳng hạn như trên đường đi sa mạc, nhớ nha, đi sa mạc mà khát nước quá, khi mà khát nước quá rồi mình gặp cái giếng á, mình uống. Mà cái giếng này nó không phải là giếng nước ngọt, mà giếng nước nó lợ lợ, uống khó uống lắm, nhưng mà khát quá phải uống. Rồi người này đi đoạn đường nữa, gặp một cái con sông lớn lắm, thì người ta hỏi, mà khi cái người này uống cái con sông rồi đó, thì có khi nào trở lại uống nước giếng không? Uống không? Không bao giờ. Cũng vậy, trên bước đường á, tầm cầu đạo giác ngộ, mà lỡ gặp mà cái ông thầy không chánh ngộ, thì nói chung là ban đầu cũng là cái ơn của ổng, nhờ ổng mà mới tìm tòi được chân lý. Mà khi mà gặp được cái giáo pháp chân lý của Đức Phật rồi, giống như cái con sông gì đó, con sông lớn gì đó, liền mình trong cái con sông đó, mà vẫy quần mà uống rồi đó, thì cái người này không bao giờ mà ta trở lại uống nước giếng, phải không? Cho nên đó, những vị mà đã chưa từng bao giờ tu cái pháp ngoại đạo đó, thì hay tò mò lắm, phải không? Đã tu đạo Phật rồi vẫn còn tò mò muốn tìm hiểu, nhưng mà khi mà qua cái pháp này rồi đó thì giống như uống nước giếng vậy, không bao giờ trở lại. Đó, cái phần này đại chúng sẽ nghiệm, sẽ thấy. Cho nên nói là nhất xiển đề, ở trong kinh nói là nhất xiển đề đoạn thiện căn mà Phật tánh đoạn. Nhất xiển đề là giống như là cái hạt giống mà rang vậy đó, hạt giống rang cái gieo dưới đất thì đại chúng thấy nó mọc không? Không bao giờ mọc. Nhất xiển đề là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, tức là hạt giống đoạn luôn, học phỉ báng tam bảo lắm, không bao giờ tin Đức Phật ra đời, họ không bao giờ tin chánh pháp, họ không bao giờ tin tăng bảo, gọi là đoạn thiện căn. Mà ở đây á, đặc biệt nhất là kinh điển của đại thừa là người này đoạn thiện căn, nhưng mà Phật tánh đoạn. Cho nên á, khi mà ngài đạo sinh thiết cái chỗ này nè, bởi vì khi mà cái kinh Đại Niết Bàn từ Ấn Độ mà qua bên Trung Quốc á, hai quyển đầu là chưa nói về nhất xiển đề. Chưa nói về nhất xiển đề, đoạn thiện căn mà Phật tánh không có đoạn, chưa nói cái đoạn đó. Cho nên những vị thầy ở bên Trung Quốc đó khẳng định rằng nhất xiển đề là thiện căn đoạn, thì Phật tánh cũng đoạn luôn. Nhưng mà khi mà ngài đạo sinh đó, ngài đạo sinh là đệ tử lớn của ngài Kumala Thạch, đạo sinh là Tăng Vệ, Tăng Diệu, gọi là tứ thánh á, một vị nó tôi quên tên rồi, gọi là trong hàng đệ tử của ngài Kumala Thạch gọi là tứ thánh á, thì ngài đạo sinh ngài lên giảng là nhất xiển đề đoạn thiện căn mà Phật tánh không đoạn, thì mấy ông vị mà hòa thượng lớn á nói ngài là giảng tà đạo, phải không? Giảng tà đạo mới đuổi ra khỏi nước. Thì ngài mới phát nguyện, ngài nói nếu đời sau, đời này nè, nếu đời này mà Đức Phật xác chứng nhất xiển đề đoạn thiện căn mà Phật tánh đoạn á, thì mai này tôi lên pháp tổ tôi giảng á, khi mà giảng dứt lời tôi tịch trên pháp tổ luôn, cho mấy ông biết cái nói cái đuổi ngài đi. Thì khi mà đuổi ngài đi, ngài vào trong cái núi gọi núi Hổ Khâu, phải không? Một hôm cái ngày sắp đá, bây giờ cái tích vẫn còn luôn, ngày sắp đá hàng dài, bị không có người giảng mà ở trong núi mà đầy mà. Cái ngày sắp đá hàng dài làm thính chúng, ngày bỏ một cục, cứ một cục là giống như người. Ngài nói nè, này các ông, nhất xiển đề ti đoạn thiện căn mà Phật tánh không đoạn có phải vậy không? Thì đá gọt xuống cái. Cho nên bây giờ cái tích là đạo sinh mà thuyết pháp á, gọi là thạch ngon gật đầu, có cái tích luôn. Có nghĩa ngài nói xong rồi tự nhiên hòn đá gục xuống gì. Thì ngài nói đó, đá mà còn tin thì ông tin. Hiểu không? Đá mà ta cảm nhận được ta còn tin việc đó, mà tại sao mà ông tin? Thì quả tình á, khi mà ngài đàm vô sấm á, ngài đàm vô sấm từ bên Tây Vực á, ngài đem qua hai cuốn kinh Niết Bàn đoạn sau á, thì trong đó Phật mới khẳng định rằng nhất xiển đề ti đoạn thiện căn mà Phật tánh đoạn, thì bắt đầu mới mời ngài về giảng. Đó, thì khi mà ngài giảng đến cái đoạn này á, ngài dơ cái Phật tử lên tịch ở trên pháp tòa luôn. Mà lạ một điều là cái ngày ngài tịch á, thì cái con rầm ở trong cái chùa mà ngày xưa ngài ở có cái tích á, tự nhiên nó phá bức vách con rầm bằng đá nha, mà nó phá bức chánh, nó sập bức chánh cái nó bay nó hư không luôn. Thì bên Trung Quốc nó hơi cường điệu một chút, thì sẵn gì mình nói luôn, thì người ta mới biết rằng ngài đã bước vào con đường thánh quả móc đó. Thì lúc đó là bắt đầu toàn nước á, toàn nước để gọi mà dùng cái từ là quốc tang để tang cho ngài, thấy không? Đó, cho nên nói là nhất xử đề ti đoạn thiện căn mà Phật tánh có đoạn, không có mất, bởi Phật tánh vô nhiễm mà, phải không? Phật tánh không có nhiễm. Bởi vì Phật tánh tại sao không nhiễm? Vì Phật tánh vô tướng. Mà cái gì vô tướng là không có nhiễm. Ngày bây giờ mình lấy nước miếng mình nhổ vô vách thì vách nó dơ, phải không? Rồi mình nhổ ở đâu nó cũng dơ, bây giờ mình nhổ hư không được không? Mình nhổ nước bọt trên hư không thì nước bọt rớt xuống mình lại, chứ hư không nó vô nhiễm mà. Đã gọi là hư không thì không có nhiễm. Đó. Rồi bây giờ qua cái phần này là Phật dạy tiếp. Tức là Phật dạy là Bồ Tát nhập thế độ sanh thị hiện các hình tướng và các cảnh thực nịch. Này thiện nam tử, Bồ Tát chỉ tùy phương tiện đại bi vào các thế gian, mở bày cho những người chưa ngộ, cho đến thị hiện các hình tướng hoặc cảnh giới nghịch hoặc cảnh giới thuận cùng với những người kia đồng sự, để giáo hóa khiến cho họ thành Phật, điều y nơi nghiện lực từ vô thủy. Đó, sao? Nếu mình không có nghiện lực, mình biết mình không có đủ nghiện lực thì đừng có vào trần lao này. Lần nào mình học mình thấy hay lắm. Còn mình đủ nghiện lực rồi thì mình vào trần lao á, thì nó gọi là vô nhiễm. Tức là hiện thân trong cõi trần lao hòa, nhớ nha, hòa, đồng sự là hòa mà không có tan, nhớ nha. Giống như bây giờ cái viên mà thuốc mà sủi bọt á, cái mình bỏ trong nước nó sủi bọt nó tan mất luôn, đó là gọi là hòa trong nước mà nó tan. Còn có những cái viên thuốc mình bỏ và nó không có tan, hiểu không? Là phải y nơi nguyện lực từ vô thủy, tức là cái khát ái mình vô nhiễm thì mới vào trần lao được. Còn thôi mình ở, mình biết rằng mình còn thì mình phải thu thúc đó. Cho nên nói là nhớ nguyện lực. Tức là sở dĩ mà Phật nói cái đoạn này á, để chúng nhớ lại không? Vì đoạn trước Bồ Tát Di Lặc mới hỏi Bồ Tát lợi sanh vào trần lao có bao nhiêu phương tiện, thì Phật nói là Bồ Tát lợi sanh có rất nhiều phương tiện giáo hóa độ sanh. Nhưng mà đại chúng nhớ nè, Bồ Tát vào cuộc đời này nhiều lắm mà chỉ lấy một pháp thôi nha, pháp này mới làm lợi ích chúng sanh được, còn không có pháp này thì thua. Đại chúng biết pháp gì không? Ai biết pháp gì hả? Ở trong này ai biết? Chỉ có pháp duy nhất thôi, biết không? Mà nếu mà Bồ Tát mà vào cái thế giới trần lao này mà không có pháp này á thì làm lợi ích được, làm lợi ích yếu lắm, mỏng lắm, không có đủ điều kiện, không có đủ năng lực, mà nó không có đủ diệu lực luôn đó. Cho nên á, cái phần này á, Phật dạy rất là kỹ. Bồ Tát dùng rất nhiều phương tiện mà di chỉ lấy đại bi làm đầu, thứ hai là lấy đại nguyện thu thúc và lấy đồng sự nhiếp để giáo hóa. Đây là pháp môn diệu hạnh của chư Bồ Tát từ hàng đẳng giác lên diệu giác. À, cho nên hồi sáng tôi dạy ở trường trung cấp tôi mới hỏi là những vị thánh tăng mà các ngài để xá lợi á, mà tại sao các ngài để lại những cái xá lợi, hoặc là để giống như Lục Tổ Huệ Năng để gọi là kim cương bất hoại nguyên cái hình cái thân tướng này luôn, rồi ở chùa gì đó, chùa gì mà ở miền Bắc á, không chùa Đậu phải không, hai vị Bồ Tát Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường phải không, chùa Đậu phải không, gì nữa, ngài Hám Sơn, ngài Đơn Điền đó, các ngài đều để là nhục thân hết. Là do mà khi các ngài có một cái nguyện lực đại bi làm chủ á, thì tự nhiên ngộ lắm, cái tiếng tị của mình nó tiết ra một cái chất ngộ lắm, mà chính cái chất này là nó bọc ngoại cát cái khớp xương đó, mà cái đại bi nhiều chừng nào thì nó tiết nhiều ra chừng đó. Đó, bọc cái lớp xương lại thì cái xương này sau khi mà trà tì hay gì đó thì nó khô, nó kết lại là gọi là ngũ sắc, nó kết lại thành kim cương, dùng cái từ gọi là sáng lợi á. Đó. Trên cái phần này đại chúng mà nghiên cứu kỹ mình thấy hay lắm. Thì như vậy mà khi mà lấy đại bi làm đầu thì mới, tôi nói nhỏ nghe, nếu mà mình tu mà mình không có cái lòng từ, lòng thương á, thì mình làm Phật sự cũng được. Ngộ vậy đó, đại chúng nghiệm này đi. Nó hẹn như sáng nay đại chúng thấy không? 3:15 ai cũng ngồi thiền hết. Nhưng mà cái những người mà nấu ăn cho đại chúng là có những lúc người ta ngồi không được. Nếu mà không có lòng từ là mình nản mà làm được. Ai cũng ngồi thiền, ai cũng tu hết, tự nhiên không mình xuống mình làm. Hoặc nói khác hơn là cái giờ của chúng mà ta làm việc xong ta về ta nghỉ, thì cái ông thầy chỉ khố, ông quẳng cặm cụi ông làm. Nếu không có cái lòng từ, không có lòng thương làm được. Thấy không? Đại chúng biết chứ, những người mà đi mà lái xe với tôi hay nói, tôi nói người ta kiếm tiền rất là cực. Nói thẳng luôn. Đại chúng thấy cái mùa thu mà lá mà nó rụng xuống toàn đô la không á thì thôi nói. Mà tôi đã từng nói rụng xuống toàn là lá vàng không mà quét cũng chết luôn, thấy không? Thì như vậy mà cái đồng tiền ta làm ra rất là cực. Mà khi ta làm ra rồi xong là ta còn mua trả cho mình. Mà ta điện thoại lại cho mình, đến mình nhận mà mình phiền não, mình cao có là mình phải là người tu. Tôi từng nói luôn. Đại chúng biết chứ, mình ở rừng xa nè, đường xá xa xôi à, những người mà ta cúng cho mình nó không bao giờ ta đến thiền viện được. À, mà ta gửi 1-2 lần á cũng cực quá, cho nên tụi tôi đi giảng là phải đến từng chỗ từng tổ nhận đó, hỏi mấy tài xế. Cho nên tôi mà để tôi nghiệm lại, mà tôi ai mà chở tôi mà phiền não, tôi thấy cái người này không có làm đại bi. Bởi vì người ta đã làm tiền đó cực rồi, mà tôi muốn trả ta cúng cho mình cực nữa, tức là 3-4 dòng luôn. Mà mình xách xe đến, mình dùng cái từ là xách xe đến mình nhận thôi, mà mình còn giấy cái niệm lên mình phiền não nữa. Nó ủa sao mà thầy không về luôn mà thầy biết cả dòng. Là tôi nói là cái người này tu khó tu lắm, rất là khó tu. Cho nên khi mà cái ngộ đạo ngộ lắm nha, để chúng không có hiểu cái ngộ đạo, không phải mình hiểu Phật pháp là mình ngồi thiền định mình ngộ, không bao giờ có. Bây giờ khi mình phát cái nguyện lực, cái đại bi lên rồi đó, lạ một điều là cái nghiệp mình bắt đầu nó giảm, thì ông tu mới được ngộ gì đó. Lần lần tôi sẽ nói những cái chuyện này sâu xa cho đại chúng thấy. Cho nên sáng tôi nói cho mấy huynh đệ ở trường trung cấp á, tôi nói bởi vì quý thầy ở chùa bây giờ tôi mới nói, cái tu này không phải là chuyện thường đâu. Tại sao ta cung kính mình? Tại sao ta đến ta lạy mình? Không phải là chuyện đơn thuần đâu. Mình tưởng rằng mình vô mình tu, mình cạo tóc, mình mặc áo là xong, là cái ban đầu thôi. Cái ban đầu là ông, là cái hình tướng, đúng không? Mà ông mà không có cái sức chuyển hóa thì giống gì? Ai biết giống gì? Hình đồng sa di, phải không? Mà bây giờ mình cạo tóc, mình đắp y mà mình không tu nữa, tôi khẳng định gọi là hình đồng tỳ kheo. Hình đồng là gì? Giống ông thầy đó mà không giống. Ông cạo tóc ông giống, ông mặc đi ông giống thiệt, nhưng mà cái tâm đâu có giống đâu. Bây giờ cái tâm nó cao có, nó bực tức không có. Đại chúng nghiệm lại coi. Mà khi mình tu như thế nó uổng kiếp người chứ. Rồi sau này mình làm lợi ích chúng sanh sao được, nó không có diệu dụng. Cái này gọi nè, cái pháp này gọi là cái diệu hạnh. Mà cái pháp này á, là nó nằm trong cái chỗ nào? Ai biết cái pháp diệu hạnh này? Nó nằm trong tứ nhiếp pháp. Một là ông bố thí, thấy không? Mà trong cái bố thí này á, ông bố thí sức lực. Tài thí á, tài thí có ngoại tài, nội tài. Ngoại tài là ông bố thí tiền bạc của cải. Còn nội thí là ông phục vụ cho chúng, ông làm lợi ích cho chúng, phải không? Mà bây giờ ông làm mà ông chửi người ta quá, ví dụ như á, bây giờ nói ví dụ thôi, ví dụ ông làm cho chúng mà nó chúng nó chọc gì cái ông chửi, ông rủ, ông mắng á, qua cái phần gì, bố thí gì, bố thí nó đến cái phần ái ngữ. Ái ngữ có nghĩa là lời nói nó từ ái, nó nhu nhuyễn, nó thanh tịnh. Thì ngày bây giờ mình bố thí, mình cầm cục xôi đi, mình thấy cái đứa ăn mày ấy nha, cái mình cầm cục xôi mình ném vào nó ăn đi, cái mặt này đúng là tôi gặp mặt ông là thấy là thua cờ thua bạc rồi, thì cái thằng nó đói sắp chết nó cũng trả lại cho mình, thấy không? Cái thằng mà nó đói mà nó không có cục xôi thì nó chết nó cũng trả lại, thôi tôi trả cho ông á, tôi không ăn. Cho nên cái bố thí là nó kèm theo cái ái ngữ, là cái lời nói từ ái, cái lời nói nhẹ nhàng, cái lời nói nhu nhuyễn, thấy không? Cho nên á, Hòa Thượng Tinh Phong ông kể, ngài làm nhiều thiền viện lắm. Khi Ngài lập cái thiền nguyện xong rồi, Ngài giao lại cho mấy ông đệ tử. Mà khi Ngài đến, ta đến đông lắm, ta đến rất là đông. 3 năm sau, Ngài đến quán tâm. Lê thê 2-3 người, 3-4 người đến. Nói, ủa sao ngày xưa gần cái mấy ngàn người mà sao bây giờ hết rồi? Thì té ra cái ông mà ông giữ cái thiền nguyện, ông cập càng, ông thô lỗ, ông chửi, ông mắng, đi hết. Mình đừng có bắt nhước như tế điên nha. Tế điên người ta quẹt quẹt cục đất, ta phun một cái hết bệnh, còn mình phun cái ta ói luôn. Cái người mà ngộ đạo ta chửi một cái ông kiếm ngộ đạo, còn mình chửi người ta lầm bầm. Cái diệu dụng mình có, cho nên mình đừng có bắt chước. Cho nên Hòa Thượng Tiên Quá nói á, mấy ông đừng có thử người ta, mấy ông thử mấy ông đi, thấy không? Thử mình trước, vô cái mình thử người ta, cái mình chửi, mình mắng, mình rủ. Hòa Thượng Tiên Quá nói là tôi nè, tôi đây nè, mà tôi còn chưa dám mắng chửi chúng, mà mấy ông là cái gì mà mấy ông chửi mắng chúng. Cho nên là trong chúng ngày xưa nha, ở với Hòa Thượng, ai mà nói nặng lời với chúng, Hòa Thượng đuổi. Ông kỵ nhất là nói to tiếng, ở Trúc Lâm tôi biết đó. Mà hai người mà nói to tiếng, Hòa Thượng đuổi, chứ không phải dễ đâu. Thành ra ở trong cái phần này bố thí là phải cái dùng cái ái ngữ. Rồi cuối cùng tìm hiểu ra rằng cái ông này ông nói tập càng thô lỗ quá, chúng nó đi. Bây giờ có những cái thiền viện cũng như thế vậy đó. Có những thiền viện bây giờ còn 2-3 người ở, Phật tử tâm đến luôn. Ông chửi, ông mắng người ta, ông nói nặng lời người ta thì ai mà ở, thấy không? Cho nên là sau này huynh đệ mình ra làm trụ trì hoặc mình coi chúng rồi mình phải biết cái này. Cho nên Khổng Tử nói nước mà đục quá cá nó chết, mà nước mà trong quá cá nó ở nó nổ con mắt. Ngộ vậy đó, thấy không? Thì bây giờ mình muốn mà cá nó ở được là mình phải nước á. Cho người ta nuôi cá coi mà trong quá cũng được, nước là nó phải hơi đục đục chút, mấy con cá nó mới sống, thấy không? Mà nước mà nó đục khủng khiếp luôn là bỏ cá nó chết. Mà nước mà trong vắt luôn, cá nó xuống nó ở nổ trọng mắt luôn. Thì cái việc mình mà ra mình giáo hóa chúng sanh cũng như thế nè. Tại sao có những người thì ta nói người ta nhiều đời ta tu về cái ái ngữ rồi, ta nói cái là ta thu nhiếp chúng. Ngộ vậy đó. Nghe như sư phụ mình á, Sư Âm đó ha, nói cái tự nhiên thu nhiếp chúng. Là nhiều đời các ngài tu về cái hạnh ái ngữ, dùng cái từ tu về khẩu nghiệp cho nên Bồ Tát nhiều phương tiện lắm. Nhưng mà cái phương tiện ban đầu là bố thí cho người nghèo khổ. Mà khi mà bố thí cho người nghèo khổ thì nó kèm một cái là ái ngữ. Hạn như mình đi làm từ thiện mình biết á, đi làm những cái vùng lũ lụt ngày xưa á, tôi không có làm xây dựng nhiều á, là tôi đi á. Thì khi mình đến cái vùng lũ lụt là ta chặt nhau cho nhảy, ta giành vậy, mà mình tức mình chửi là mình thua. Mà tại sao ta giành? Vì ta sợ không đến phần của họ, họ đói. Mà tại sao họ giành? Họ thiếu họ mới giành. Dư nhảy, ông có ông nhà già rồi ông vô ông giành miếng gạo đó, phải không? Thì những người mà ta dành từng miếng gạo, từng gói mì là ta đói nhiều ngày, nhiều tháng rồi. Thì bây giờ ta gặp cái hoàn cảnh này, cho nên mình phải ráng, mình từ tốn, mình nói nhỏ nhẹ. Nói là bây giờ quý vị cứ ngồi đây đi, sẵn đủ hết, đừng có lo. Là thiếu là tụi tôi sẽ mua bù lỗ liền, đừng có ngại. Thấy không? Ái ngữ. Là gì nữa? Lợi hạnh. Rồi kế thứ 4 là đồng sự. Đồng sự tức là mình ở chung với họ. Đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là nè, nếu chẳng phải là nghiện lực thu thúc, mặc nhiên đồng sự thảy đều là độ lạc, nên cần yếu đều y nơi nghiện lực thanh tịnh từ vô thủy. Cho nên đại chúng biết ngũ phương minh á là phải gọi là Bồ Tát thập địa mới dám làm. Mà ngũ phương minh là trong đó có gì? Y phương minh. Hoặc nói cái hơn là những vị bác sĩ á, là cũng có nghiện lực mới làm được, thấy không? Cho nên vào cái phần này để chúng nhớ nè, khi thị hiện làm ông thầy thuốc á, là phải nhớ lại cái nghiện lực thanh tịnh từ vô thể, tức là vô nhiễm thì ông mới làm. Chứ còn ông mà còn tâm mà nhiễm chút xíu rồi cũng không được làm thầy thuốc. Ngồi vậy đó, mấy ông thầy á, không có ổng chịu lưu ý điểm này, thấy không? Cho nên làm là độ lạc liền. Đó, cái phần này nó rất là kỹ. Cho nên đại chúng nhớ lại 10 bức chân chân châu á, bức thứ 9 là trở về gọi là phản bổn hoàng nguyên chỉ phí công. Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm, trong am chẳng có ngồi hoặc khác, nước tự mênh mông qua tự hồng, là nhập Phật giới. Khi ông nhập Phật giới rồi thì ông phải ở trong chúng 30 năm, 40 năm. Chứ ông ra ông làm Phật sự liền làm được. Ông phải ở yên trong chúng hoặc là ở gọi là cùng với chúng. Rồi bắt đầu ông ra và ông thu nhiếp, ông thấy ông được rồi bắt đầu ông mới bung ra. Mà khi mà nhập cái ma giới rồi đó thì đại chúng biết không, cái mực bức tranh thứ 10 gọi là nhập ma giới. Chân trần bày ngực thẳng vào thành tô đốc các vùng nụ cười thanh. Bí quyết thần tiên không còn nữa. Cây khô cũng khiến đổ qua là gọi là nhập ma giới. Thứ 9 là Phật giới, thứ 10 là ma giới, và phải nhớ cái nghiện lực. Đó. Do đó Bồ Tát vào trần lao độ sanh chỉ dùng đại bi và phương tiện thị hiện các loại hình tướng, hoặc là thuận hoặc là nghịch tùy thời. Giống như là đại chúng đến ngay những cái chùa thờ ông gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ, đó, ông lê cái lưỡi dạng cầm cái cờ. Là tại sao? Là bể gì đó là cô hồn, dùng cái từ là cô hồn á, ngạ quỷ nó phất phưởng mà nó đến nó ăn thì nó giành giật, đúng không? Cho nên ngài đứng ra ngài dùng cái từ là đại bi mà thu nhiếp những cái loài này, bắt đầu mới phân phát thức ăn. Đó, cho nên trong các chùa thờ đó để gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ là 32 ứng hóa thân của Bồ Tát. Rồi đại chúng nhớ là âm như ngài Trần Tôn Túc, đó, ngài Văn Môn 3 lần thưa hỏi đạo lý, ngài xô ra thì ngài Quan Yển cũng nhào vô, lần thứ nhất, lần thứ hai ngài đập một cái nát cái bàn chân. Ngay trong giờ phút đó ngài Văn Môn cái ngộ đạo, đúng không? Đó là thị hiện cảnh giới hoặc là thuận hoặc là nghịch tùy thời. Mình nhớ nha, mình thị hiện cái cảnh nghịch đó với điều kiện là làm cho người ta ngộ đạo, chứ không để cho người ta nổi cái sân hận. Đó, cho nên cái thuận cái nghịch gì là cũng phải cái diệu lực của hàng Bồ Tát. Kế nữa, người có đại bi á, thì có thể giáo hóa rộng cùng khắp. Nếu mình có cái lòng từ á, hẹn như sư phụ thường chiếu, phải không? Sư phụ thường chiếu mình nó giáo hóa mình, nói là mình dùng cái từ là khủng luôn. Nội mấy chú tiểu mà vô mà nuôi thôi, mình nuôi một hai đứa mình chịu không nổi, phải không? Mình có đủ lòng từ mình nuôi rõ ràng luôn đó. Mấy đứa nhỏ thôi nó phá mình thấy nó khủng khiếp luôn chứ. Mấy tiểu nhỏ đó là cái ông thầy quán chúng kể lại, có một lần đi vào nhà vệ sinh mà xối nước hoài mà sao nó không xuống, làm đủ cách thì mới phát hiện rằng mấy ông tiểu ông đi vệ sinh xong rồi ông lấy cái miếng vải ông nhét ở dưới đó. Rồi đại chúng mà vào ở trong đó mà thấy cái máy giặt á, mình thấy làm cái cùm phá bự vậy nè. Mấy ông làm sao biết mà ông mở ra được hết, thấy không? Mà nếu mà không có lòng từ lòng thương á thì dạy không được. Mà bây giờ đại chúng thấy có những cái ngôi chùa mà bây giờ mình lên mình coi báo Giác Ngộ đăng á, là có ông thầy này, ông nuôi một hai đứa tiểu thôi mà nó lì quá, nó lì chịu, ông chịu hết nổi rồi. Cái bữa nọ cái ông làm một cái thao nước nóng á, ông nhúng hai bàn tay nhỏ vô đó, theo bây giờ ra bắt, thấy không? Bởi vì mình không có lòng từ, mà không có lòng từ mà mình đừng có nuôi. Nếu mà lòng từ chưa đủ mình đừng có nuôi, đợi khi nào mà lòng từ mình đủ rồi thì mới nhận tiểu nhỏ vô mình nuôi. Bây giờ mấy đứa nhỏ là nó làm sao đó, nó phải chạy nhảy, nó phải giỡn chứ thôi, hả? Mà nó ngồi chỗ là nó bệnh hả? Hôm nào mà mấy tiểu nó mà ngồi nó mới giỡn, nó cười rồi biết nó bệnh rồi đó, thì quả tình mà rờn chán nó nóng hổi à, cảm sốt. Còn mà hôm nào nó chạy nhảy nó giỡn nó cười là biết nó bệnh đó, chịu đựng nổi thì mình nuôi, rõ thôi. Cho nên á, khi mà có lòng từ rộng khắp rồi đó thì mới có thể làm lợi ích rất là nhiều người, gọi là rộng khắp đó. Cho nên có một lần á, có một lần các ông cư sĩ này vô gặp Cố Hòa Thượng á. Cố Hòa Thượng là thầy của thầy Sơn Trúc Lâm lại đó, phải không? Ông nói thì như thế này, ông nói mấy đứa tiểu Hòa Thượng nó phá, nó quậy quá, thôi đuổi nó về nhà hết cho rồi, nó quậy nó phá quá. Thì Hòa Thượng nói một câu, kệ nó quậy nó phá rồi, nó hết phá nó tu. Các ông cư sĩ đó quỳ xuống sám hối, nói là hiểu rồi. Nó quậy nó phá thì chứ mà nó hết quậy phá thì nó tu. Còn mình ở nhà mình rõ ràng mình không có quậy phá rồi, nhiều khi mình đi tào lao, phải không? Cho nên mà khi mà nói cái đó rồi thì cái lòng từ những cái quỷ này lớn lắm. Mà lạ một điều nha, sư phụ mình nuôi đó, bây giờ thành tựu, không? Nuôi từ thường chiếu lớn xong học hết 12 cái đưa lên chí đức lớn chút nữa đẩy xuống trường thiền học, quá thành tựu rồi chứ còn gì nữa. Thì những vị mà ta cúng dường cho ở thường chiếu là không có uổng. Cho nên nơi nào mà có tăng chúng tu học á thì mình cúng dường nó không có uổng. Cho nên đại chúng mình là mà cứ tu đi, mình tu mình trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng thì tức khắc là tự nhiên. Nhưng mà nhớ một điều mà khi mình ở trong chúng mình phải có cái bố thí và cái ái ngữ, cái lợi hành, cái đồng sự là đủ rồi đó, mình cùng với nhau mà. Mà nếu mà thiếu cái ái ngữ là chúng nó loạn, thấy không? Cho nên những người mà nói thẳng điều, những người mà làm công ở trong này cũng vậy, mà la người này la người kia là tôi thời gian là tôi mời đi à, không tôi ở không được, rõ ràng. Bởi vì anh làm công mà anh la người này la người kia nữa, mà lỡ anh làm chủ thì sao? Mà khi mình ở cho những người ở đó là mình giết họ, bây giờ họ tạo cái pháp ác. Nhớ là chúng nhớ kỹ, sau này mình ra mình lãnh đạo mình biết, chứ không phải là mình vì cái công việc của mình, chẳng hạn như mình kêu người đó nghỉ cây cỏ mình tha cây cỏ mình chết, nhớ nha. Cho nên cái quỷ đó điện tôi nói là cái chỗ tôi âm thông cảm, cái chỗ tôi là chỗ chuyên tu, chứ không phải là cái chỗ tôi là chỗ du lịch. Mình là không phải chỗ du lịch. Sở dĩ mình làm cây kiển đồ cho đại chúng, thứ nhất là mát, thứ hai là cái dương khí nó mạnh, thứ ba nữa là nhiều khi buổi chiều mình đi tham quan rồi ta cho nó nhẹ bớt một chút, mình dùng cái từ là xả ly á, thì tối mình tu được. Chứ cái chỗ mình đâu phải là chỗ du lịch, rõ ràng là tôi không có chú trọng chỗ này chỗ du lịch. Đại chúng tin chứ sau này mà tôi làm đâu hết, tôi làm thành cửa xong rồi á, tôi tính là 7 ngày tôi mở cửa một lần, 7 ngày mở cửa một lần, hoặc là nửa tháng. Chỗ mình chuyên tu mà, thành ra anh đến mà anh làm công mà anh la người này mắng người kia là tôi nói thôi ông có đủ gì ông nghỉ đi. Bây giờ ông làm mà ông mắng người này mắng người kia là không được. Để chúng nhớ kỹ điều đó. Đó cho nên cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình làm cái gì mình cũng phải có cái ái ngữ, có lòng đại bi thì chúng nó ở mới được. Còn có là bất nhiên mình có lòng từ mình nói lải nhải hoài, người ta bị một chuyện mà ông nói sáng nói trưa nói chiều nói. Xong hết này tôi kể câu chuyện có thật đó, ở trong này nè, trong cái thường chiếu đó, tôi có những sự kiện đó. Trên cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là không có đại bi thì giáo hóa không cùng khắp. Thứ hai là có phương tiện thì nhất định sẽ hợp cơ nghi mà không có phạm lỗi, thấy không? Đó, tức là có phương tiện thì hợp với cái cơ nghi của chúng sanh mà làm không có phạm lỗi. Kinh Tư Ích nói, chúng sanh ở thế gian mà không biết thế gian, Bồ Tát ở thế gian biết rõ tướng thế gian. Thế gian tướng như hư không, hư không thì vô tướng, Bồ Tát biết như vậy nên không nhiễm thế gian. Bởi vì mình không biết thế gian cho nên mình bị nhiễm, nhiễm về tài, sắc, danh, thực thì. Còn Bồ Tát biết thế gian là hư không, là rỗng, không có thực thể. Mà đã không có thực thể rồi thì vào trần lao nó không có nhiễm. Hẹn như bây giờ mình làm nhà khách là mình biết tất cả các pháp là mộng là quyển, đủ điều kiện thì mình hướng dẫn, phải không? Dầu cho người đó làm cái gì mà không có phạm nặng vào quy chế thôi thì mình có thể mình dìu dắt từng bước đó. Cho nên là biết cái tướng thế gian là nó không có thực, cho nên các ngài không có nhiễm. Luận Đại Thừa Khởi Tính, Bồ Tát nói mình vậy, hoặc là làm quyến thuộc, hoặc là làm bạn bè, hoặc là làm quan gia, đều để giúp chúng sanh tăng trưởng căn lành, dầu thấy dầu nghe cũng đều là lợi ích. Các ngài thị hiện hoặc là quyến thuộc hoặc là bạn bè, giống như ngài Hám Sơn gì đó, phải không? Khi ngài ngộ đạo rồi, cái ngài một hôm ngài đi qua một chiếc thuyền thì ngài thấy cái người chèo thuyền thấy ngài cái lật đật, cái ông kéo cái nón lá xuống, ông sợ lắm. Cái ngài nghi rồi nói, ủa sao cái ông này thấy mình ông kéo nón lá? Cái ngài đến, cái ngài dỡ cái nón lá thì ngài mới phát hiện cái ông thầy bổn sư mình. Bởi vì đại chúng biết rồi, cái ngày xưa bên Trung Quốc á, mà đi đến những cái đạo tràng mà lớn mà để học pháp á, thì hiếm lắm. Cho nên hồi nhỏ cái cha mẹ cái gỡ vô chùa quê đó, chùa quê cái xuất gia, mà khi mà xuất gia rồi thì cũng là ông thầy bổn sư, dỡ cái nón lá lên chết rồi ông thầy bổn sư mình, mà bây giờ sao ông chèo đò ông để tóc, mà hay không? Bởi người ngộ đạo mà ngày bắt ông quỳ xuống, ông quỳ liền, bởi ngày ngộ đạo mà À, ngài kêu bắt quỳ xuống, quỳ xuống ngài móc cái đẩy ra, ngài cầm cái kéo sắp tóc cạo tại chỗ luôn, chuyền giới tại trên chiếc thuyền luôn, chuyền 10 giới rồi sẵn cái y đắp cho ông luôn, rồi thợ sai gì bắt về chùa lại, thấy không? Chỉ có mật hộ đảm mới làm được, bắt quỳ xuống là cạo tóc luôn, rồi ngài chuyền 10 giới tại chiếc thuyền đó luôn, đó thấy không? À, còn là quyến thuộc là bạn bè đó. Nhưng mà đặc biệt nhất nữa là gì? Hoặc là mình dùng cái từ là giống như quan gia trái chủ. Ngài Hám Sơn đi xuất gia lúc đó còn có 7-8 tuổi à, lên chùa. Thì đa phần lại nhớ mẹ về đó. Là chúng coi rồi đó. Về cái bà đứng ngay cái cửa, bà chỉ vô bà nói mà ông mà về ông thăm tôi nữa là tôi liễn ông xuống sông. Bởi vì có một lần ngài đi học còn nhỏ, bỏ học, bà mẹ bà nắm bà liền xuống sông một lần rồi. Bây giờ mà về thăm nữa, bà chỉ bà nói ông mà về thăm tôi nữa tôi liền xuống sông á, quảng hồn á, đi tu cái đắc quả luôn, thấy không? Là gì? Là trong kinh Niết Bàn nói, hoặc là thị hiện quan gia trái chủ mà hiện cái thân là Bồ Tát, cái tâm là Bồ Tát, cái thân là giống như quan gia nhưng mà cái tâm là đại Bồ Tát, thấy không? Cho nên ngài nói là ngài tu mà ngài đắc đạo là nhờ bà mẹ đó. Hoặc là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là hiện thân các vị thiền sư, hình tướng tuy là khác nhưng mà cái tâm thì nó đồng nhất, thấy không? Mà các ngài là dù làm cái gì mà cũng khởi cái lòng từ hết đó, thấy không? Để chúng nhớ cái câu chuyện tôi kể hoài, phải không? Thiền sư Đạo Ngộ đó, một hôm mới dẫn cái ông đệ tử lớn là thiền sư Tiệm Nghiên đi làm cái đám tang. Khi mà đi làm đám tang á thì thiền sư Đạo Nghiên đến quan tài, ông nói, ông gõ, ông nói sanh là phải hay là tử là phải, xin thầy trả lời. Bây giờ ông nói là sống là phải hay là chết là phải, thì ngài Tiệm Nghiên nói trả lời không trả lời. À, ngài nói là không bao giờ tôi trả lời câu này. Ông nói gì nói tôi không trả lời. Ông nói đi nói lại hoài mà ngài không có trả lời. Cái trên đường đi ông nói bây giờ hòa thượng trả lời không? Hòa thượng trả lời là con đánh hòa thượng á. Thì ngài nói đánh thì đánh mà trả lời không trả lời. Đó. Mà đại chúng biết ông thiền sư Đạo Ngộ năm đó chắc cũng 70-80 tuổi, là lớn tuổi rồi, già rồi. Mà ông là thanh niên nữa. Giọng vô mặt ngài sưng mắt luôn. Đánh thì đánh mà trả lời là ông giọng liền. Giọng ngài sưng mắt, ngài nói thôi tôi thì tôi bỏ qua, nhưng mà tôi về đến thiền viện thì cái ông chi sự thế nào cũng hỏi, ông hỏi bà thượng sao mà mắt bà thượng sưng húp lên nè, đánh mà tôi nói dối cũng được, tôi tu mà sao tôi nói dối, tôi nói là Tiệm Nghiên đánh tôi thì chúng nó tha nó đè đầu ông xuống nó đánh là chắc chết đó, thôi giờ ông đi. Thì ngày Tiệm Nghiên ngày khóc, đúng không? À, ngày khóc cái ngày từ giả ông thầy mình đi. Cái một hôm cái ở trong cái thiền thất nghe bên kia tụng kinh Phổ Môn, hoặc là hiện Phạm Thiên Vương, hoặc là hiện Bà La Môn, hoặc là hiện Ngoại Đạo, hoặc là hiện đủ thứ hình thức hết, tỳ kheo có, tỳ kheo ni có, U Bà Tắc U Di một dập luôn, vì lòng đại từ bi của Bồ Tát ứng hiện ra chết thật ra không có sanh mà cũng có tử. À, sống chết với cặp mắt của thiền sư là tùy duyên thôi, đủ duyên vào cuộc đời này giáo hóa hết duyên ra đi chứ thật ra tới mà đúng thiệt, không có sống đâu có chết gì đâu, phải không? Mà các ngài dùng cái từ là từ hư không về hư không mà làm gì mà có sanh tử nảnh này. Thì ngay tức khắc ngài ngộ đạo cái ngày bày cái hương án lên, cái ngày khóc, ngày hướng về thiền sư đảnh lễ xong rồi cái ngày quyết định là về trình ra cho ông thầy ấn chứng. Mà khi về đến nơi là ngài tịch cha mất, phải không? Ngài tịch xong rồi thì ngài hỏi thiền sư Thạch Sương, Thạch Sương là sư huynh á, hỏi sư huynh khi mà tiên sư tịch là có lời gì không? Thì thiền sư Thạch Sương nói là khi mà ngài tịch ngài có một cái lời là đợi khi nào ông ngộ đạo là ông về đây tôi ấn chứng cho ông. Thì bắt đầu mới trình ra ngài Thạch Sương mới ấn chứng. À, câu chuyện trong nhà thiền như thế vậy đó. Cho nên hoặc là bạn bè, hoặc là quan gia, hoặc là quyến thuộc, nhưng mà mục đích giúp cho chúng sanh tăng trưởng căn lành, hoặc là thấy hoặc là nghe đó. Thứ 4 là gì? Khi Bồ Tát tu nhân nhất định là phát nguyện độ sanh, nay nương nguyện lực này nên ở nơi nào sanh ra không bị lui sụp. Bởi vì Bồ Tát là đời nào các ngài cũng phát nguyện độ sanh hết đó, nhưng mà ở bất cứ quốc độ nào các ngài cũng có lui sụp. Vì sao không lui sụp? Nếu tâm có mỏi mệt liền nhớ nguyện xưa để tự thúc dục phân tâm. Nếu mình làm thật sự nó mệt quá chịu hết nổi rồi, cái tự nhiên nhớ là cái nguyện xưa. Là tại sao là các nơi ta cần mình, đúng không? Ta cần mình đến để mình hướng dẫn mình giáo hóa. Thì nói chung là đi mệt lắm, nhưng mà nhớ lại cái nguyện lực xưa. Nếu mà nguyện lực đời trước mà mình không có phát nguyện á, thì đời này á, chúng sanh lắm cần mình. Mà bây giờ nơi nào chúng sanh cần, tức là mình đã có cái nguyện lực đời trước, mình đã phát nguyện với họ, thì cái tâm nó hết mỏi mệt, nhớ gì đó. Chứ còn là đại chúng mà làm việc Phật sự nó mỏi mệt lắm, chứ không phải nó sướng ít gì đâu, rất là mỏi mệt. Mà nhờ cái nguyện lực xưa đó thúc giục cái mình hết mệt. Đó. Các hành động hoàn toàn không nương vào tình thức mà chỉ nương vào nguyện lực thì không xa độ, thấy không? Tức là mình làm các việc Phật sự, tất cả các việc Phật sự luôn là phải nương nguyện lực mình làm. Mà nếu mà rời cái nguyện lực làm bằng cái tình thức á, gọi là tình sanh thì trí cách, thì mình bị xa độ, nhớ nha. Khi mình làm các việc Phật sự là mình vào trong trần lao thì nhiều cái nó phức tạp lắm đó. Mà mình chỉ nương nguyện lực thì mình thành tựu, mà mình nương vào cái tình thức tức là mình bị xa độ, ngộ vậy đó. Cho nên đại chúng phải lưu ý điểm này nè. Đó. Rồi Phật dạy tiếp: nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp đối với viên giác mà khởi tâm tăng thượng, thì nên phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát như sau. Đó, đời của mình nè, đó. Đời mạt pháp là đời mình nè, nhưng mà đối với đại viên giác mà khởi cái tâm tăng thượng. Đại chúng biết khởi tâm tăng thượng gì là khởi gì không? Đó, ai biết? Khởi cái tâm tăng thượng là tôi làm tất cả các việc thiện pháp thiện sự, độ bao nhiêu chúng sanh trong đời này đều khởi cái tâm là để thành Phật, gọi cái tâm tăng thượng, nhớ nha. Không vì một chút phước này mà tôi phát nguyện tôi sanh lên cõi trời cõi người, hoặc là thanh văn, hoặc là duyên giác, hoặc là Bồ Tát quyền thường, mà chỉ có mục đích là cần cầu quả Phật, gọi là phát cái tâm tăng thượng. Thì bây giờ phát nguyện nè: con phát nguyện ngày nay trụ nơi duyên giác của Phật, cầu mong gặp thiện tri thức, không gặp ngoại đạo và nhị thừa, theo nguyện tu hành dần dần đoạn trừ các chướng, khi chướng dứt sạch thì nguyện đầy đủ thì quả Phật kế bên. Tức là mình phải phát nguyện là mình phát nguyện là đời nào bất cứ cũng ra gặp thiện tri thức hết. Mà trong cái bài sám pháp á, ở các chùa ta hay đọc á, phải không? Nguyện sao? Nguyện là gì? Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Đó, thấy không? Sanh phùng Trung Quốc là Trung Quốc là giữa nước, chứ không phải là Trung Quốc bên Trung Hoa. Trung là giữa, quốc là nước đó. Nghĩa là mình phát nguyện mình sanh là chẳng hạn như ở giữa nước là gì? Ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, ví dụ những thành phố lớn mình sanh vô đó. Nhờ sanh vô đó mình gặp thiện tri thức, chứ mình sanh biên địa chẳng hạn như ở cái những cái tỉnh dùng quen của mình là những người mà dân mà ta ở rừng ở núi thì không có chùa chiền, họ ăn gì ăn bắp, rồi họ ăn những cái thức ăn nó không có đúng, làm cái thân nó không có được thanh tịnh, không được nhu nhuyễn, thì mình sanh vào trong cái cảnh giới đó thì khó gặp tâm bảo lắm. Cho nên mình phát hiện là sanh giữa nước, sanh phùng chúng mất, trưởng ngộ minh sư. Trưởng ngộ là gì? Lớn lên gặp ông thầy sáng mắt. Đó, thấy không? Rồi gì nữa? Mình tu á, mình vào trong cái dòng pháp mình tu là phải chánh tính, chứ không phải là mê tín, nhớ chưa? Mình dùng cái trí tuệ mình thấy rõ như thật cái mình tu. Mà nhớ một điều nữa là gì? Đồng chơn nhập đạo, phát nguyện như thế. Và nhớ một điều là không gì? Không gặp ngoại đạo và nhị thừa. Theo cái nguyện lực nhiều đời mình tu thì tức khắc cái chướng dần dần nó hết. mà chướng hết thì đắc quả vậy thôi. Thấy không? Bây giờ mình có bản đồ rồi, mình cứ đi thôi. Đó. Đoạn trước là nói về đại bi để độ sanh, đoạn này nói về đại trí cầu bồ đề, thấy không? Tức là độ sanh mà mình không có vì độ sanh mà mình để cái hưởng cái phước, mà độ sanh để mình cần cầu quả Phật. Trên đoạn này á, là nói là dùng đại trí cầu bồ đề, tức là cầu thành Phật. À, tâm tăng thượng là tâm gì? Tức là tâm quyết định hướng đến nguyên giác để thành tựu quả Phật. À, thứ bốn là gì? Thực hành tất cả các hạnh để mau đạt đến bồ đề. Nếu không có sức nguyện thì phần lớn sẽ bị lui sụp vì quyết định không hướng đến thừa khác. Thấy không? Tức là mình phát một cái nguyện lực là mình gặt cái pháp đốn giáo mình tu. Bất cứ đời nào tôi cũng gặt pháp này tôi tu đó, chứ không bao giờ gặt pháp khác. Quyết định như thế thì đời nào ra mình cũng gặp hết đó. Mà phải gì? Nương nguyện lực. Nương nguyện lực tu hành cũng chính là nói tất cả những việc làm không y vào thức tình, chạy theo ý niệm, chỉ nương nguyện lực mà thúc dục tăng trưởng và lớn mạnh để thành tựu con đường Phật quả. Đó. Nguyện đầy đủ bi chí, tức là tâm bồ đề thành tựu. Do đó thiền sư Tỉnh Am dạy, nên biết tội nhân ở trong địa ngục còn phát bồ đề tâm từ vô lượng kiếp. Chúng ta là hàng Phật tử, há chẳng lập đại nguyện ở đời này được hay sao? Đó, tức là Ngài nói là mà những người mà rớt xuống địa ngục mà họ gặp đủ nhân đủ duyên họ còn phát nguyện, là trong đó kể là cái tích là khi Đức Phật là còn là nhân địa trong cõi người ấy, Ngài bất hiếu với người mẹ đạt qua đỉnh đầu cho nên Ngài rớt xuống địa ngục. Rớt xuống địa ngục do bất hiếu người mẹ cho nên đội cái dòng lửa, thấy không? Thì Ngài hỏi là chừng nào cái dòng lửa này tôi móc, thì cái người cai ngục nói chừng nào có một người bất hiếu giống như ông xuống thế cái dòng lửa ông thì dòng lửa ông móc. Cái gặp mình chắc mình ngửa tay mình xin thì mình nói ước gì cái ai mà bất hiếu nhanh xuống thế tôi vậy, đúng không? Gặp mình sao nóng quá mà đội cái dòng lửa nóng quá chịu không nói. Mà trong đó diễn tả là đội cái dòng lửa là máu thịt nó chảy xuống. Chứ gặp như mình chắc mình chăm người ta bất hiếu để xuống thế mình lắm, thấy không? Nhưng mà Ngài ngửa mặt lên, Ngài phát nguyện là đừng có chúng sanh làm giống như Ngài. Ngài thay thế chúng sanh đời đời kiếp kiếp luôn, vừa phát nguyện cái sanh lên cung trời liền, thấy không? Thấy không? Cái nguyện lực nó lạ lắm. Cho nên đại chúng thấy nè, chẳng hạn như bữa nay là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là mùng 4, 5, 6, 7, ví dụ như không có lao tác được nghỉ. Ngày xưa ở Thường Chiếu á, Thường Chiếu mà từ mùng 1 đến mùng 10 là không có làm, nghỉ. Ai cũng nghỉ hết mà chỉ có cái người chị Nhật hành đường là không được nghỉ. Bởi vì chúng nghỉ cũng phải ăn. Nhưng mà cái mình nhớ là cái năm nào mà các mình trên bảng mà làm từ mùng 1 đến mùng 10 mình phiền lắm. Mình biết rồi, bây giờ mình không để ông thầy chi sự các nữa, mình lên mình gặp trực tiếp luôn. Mình nói thầy giúp mình tôi nha. Mình thầy cắt tôi vô chị Nhật hành đường từ mùng 1 đến mùng 10 luôn. Thì mình làm mình thấy khỏe ơi là khỏe luôn, không có phiền mà mình làm sốt sắng lắm. Là do mình phát nguyện mình làm thì nó khác. Mà đẩy mình cắt trên bảng là tự nhiên nó có cái lợn cợn, ông nào cũng nghĩ hết tại sao tôi làm. Là cái mình suy nghĩ chắc ông chi sự nào ông ghét mình dữ lắm cho nên ông mới cắt vô ngày này. Mà rõ ràng người ta đâu có ghét mình đâu, ta muốn lợi ích cho mình, thấy không? Mà khi mà phân công rồi đó thì cái tâm mình nó khác. Mà còn khi mình phát cái nguyện mình hy sinh mình làm cho đại chúng những ngày Tết, tự nhiên nó không có mệt gì hết, thấy không? Đó. Cho nên đại chúng thấy nhớ mấy cái ngày Tết là có những người ở bên núi, tôi phát tâm qua tôi nói thầy giúp giùm tôi đi, bởi vì á trong cuộc đời này là tôi rất thích là nấu cho tăng ni ta dùng, thầy giúp giùm tôi là ngày mùng 1, mùng 2. Bây giờ họ phát nguyện mà thì mình nương cái nguyện lực họ cho làm, mà nói mấy Phật tử làm có mệt không? Dạ không, vui lắm, thấy không? Tức là nương cái nguyện lực họ làm thì họ vui. Đó, còn bắt buộc phải là không được. Đó. Ở đây nói là dần dần đoạn trừ các chướng, lý thì đốn ngộ, nhưng mà về sự á, thì phải tiệm tu, dần dần mới trừ hết, thấy không? Phật còn dạy vậy mà, thấy không? Nè, khi mà phát nguyện lực mình tu theo nguyên giác rồi đó, thì mình dần dần đoạn trừ các chướng, thấy không? Có nghĩa là mình khi mình thể nhập nguyên giác rồi thì bắt đầu mình tu từng bước, lý thì như thế, mà sự là phải tiệm tu, dần dần trừ mới hết. chướng mà dứt sạch thì giải thoát, nguyện đầy đủ thì chứng đại viên giác tịch diệt. Thấy không? Chướng dứt thì giải thoát, mà muốn mà dạo chơi trong cái biển đại tịch diệt viên giác ấy, thì nguyện lực phải tròn phải đủ. Đó. Cái đoạn này chúng ta ráng còn rất là ngắn, học cho nó đủ. À. Bây giờ Phật dạy tiếp nè. Khi mình mà cái chướng dứt sạch rồi đó thì bắt đầu nè. Bấy giờ con bước lên điện pháp thanh tịnh giải thoát, đạt đến cõi đại viên giác diệu trang nghiêm. Đó, thấy không? Mà lạ một điều mà cái chướng mà nó sạch rồi đó. Cái chướng sạch là chướng sao? Cho nên mình ở trong chúng á, mà mình thấy cái người nào mà cứ lục đục với chúng, rồi thị phi, rồi nói xấu người này nói xấu người kia, mà nói cái ông này ông chướng nặng kìa, thấy không? Đúng không? Nghe như bên ni mà có cái cô nào cứ nhìn lỗi người ta rồi cứ hụt hạt rồi cứ tới cứ lui á, thì tự nhiên mà lên mình hợp á, thì cái ông thầy Bảo Tú nói cô là chướng nặng lắm á. Thì mình tăng cái gì? Mình tăng mà mình sống mình không có hòa hợp, mình không có an yên, mà cái tâm mình nó cái chạo cử rồi nó lục đục. Mình đi tới đi lui mình thấy cho cái ông nào ông cũng xấu xa, ông là mình chướng dữ lắm á. Trong nhà thiền nói trời cái ông này ông chướng quá, thấy không? Mà bây giờ mình nghiệm lại mình đi, bây giờ mình coi mình chướng nhiều ít. Thì khi mình cảm thấy mình chướng nhiều á thì các ngài đã bắt mình là phải sám hối dữ lắm. Do cái tập khí nhiều đời của mình. Nó gọi là quân á, quân mà mình hồi xưa trong đời quá khứ mình toàn là quân những cái chuyện gì đâu không. Thì khi mà vào trong này rồi đó thì nó xì ra. Đó gọi là chướng. Đơn giản lắm, chỉ cần mình chướng mình dẹp rồi đó, thì tự nhiên ông đắc quả, ông ngộ đạo qua chứ không có gì hết á. Mà chướng ông còn thì ông tu ngàn đời luôn. Bởi vì chướng nó còn, phải không? Đó cho nên gọi là chướng mà ngộ đó, chướng mà sạch rồi đó thì đi đứng nằm ngồi nơi nơi đều là giải thoát. Cho nên dụ ở trong pháp điện thanh tịnh của Đức Phật. Có nghĩa là mình đi đâu bất cứ luôn đều ở trong đại điện của Đức Phật đó, không có rời, hay không? Nghĩa chẳng hạn như mình ở đây phải không? Mình cũng ở trong đại biển tịch diệt viên giác, thì mình xuống Sài Gòn, mình đi Nha Trang, đi bất cứ luôn, mình đi qua Mỹ, qua Pháp luôn cũng đều ở trong điện đó hết, không có ra. Giống như mà Tôn Ngộ Không ông bay mười phương thế giới, ông tưởng là xong rồi. Phật nói nãy giờ ông vừa bay qua bàn tay rồi mà xong cái gì? Đi đâu cũng nằm trong đại điện của Phật hết. Khi mà chướng mình sạch rồi thì chỗ nào cũng giải thoát, đều ở trong pháp điện hết. Đó. Nguyện đầy đủ thì chạm mắt đối cảnh tất cả đều là nguyên giác diệu tâm, cho nên dụ cho tồ thành đại trang nghiêm. Đó. Cái nguyện lực mình đầy đủ rồi đó thì chạm mắt đối cảnh đều là nguyên giác hết. Ở trên là gì? Ở trên là chướng mình sạch là mình tu tự lợi cho mình. Mà chướng sạch rồi đó, đủ nhân duyên mình ra mình giúp đỡ cho người khác, gọi là nguyện đầy đủ. Thì khi mà nguyện ông đầy đủ rồi đó thì lúc đó ông 70-80 tuổi rồi, ông vô trong thất ông đi. Hẹn như bây giờ ông thầy Bảo Tốt nói là tôi 6 năm nữa là 70 tuổi, 7 năm nữa chứ, năm nay ông 63, 7 năm nữa là ông nghỉ không làm gì nữa. Là bây giờ ông đi trong giường thiện, đi đều ở trong viên giác hết. Ví dụ vậy, nguyện đầy đủ. Cho nên khi mình ở trong chúng là mình phục vụ chúng là nó không có mất, nhớ vậy đó. Mình phục vụ cho đại chúng, mình làm việc cho đại chúng rồi, đó là cái nguyện mình nó đủ rồi đó, nó vuông tròn rồi đó. Thì mình nhập thất mình làm cái gì nó cũng an ổn đó. Cho nên ở Trúc Lâm á, có ông này ông nhập thất lúc nào cũng bể đó. Ông là thầy lớn, ông nhập ví dụ như 49 ngày ông nhập, ông Tú coi, ông nhập 30 ngày là ông bể. Mà không ai dám nói đó, cái tôi bữa nọ tôi làm chung với ông tôi nói á, tại ông nhập thất không có được đâu. Là lý do ông á, là ông khó dễ với chúng quá. Ngộ vậy đó. Cái người nào mà khó dễ với chúng là vô thất là chết, nó quậy chết luôn. Ngộ lắm, đại chúng nghiệm này đi. Khi mà mình làm khó dễ với chúng rồi mình vô trong đó trời ơi, nó quậy chết luôn, nó quậy cái bung cái thất luôn. Tuôn được mình khó lắm. Cho nên á, đại chúng nhớ một điều là khi mình ở chúng là mình phải hòa hợp an yên. Người ta người trí tâm đi xuất gia chứ đâu phải. Thấy không? Nên tôi kể cái chỗ này nè, xưa tôi vào, cho nên là mấy cái ông thầy mà mấy ông khó ông ghét tôi lắm. Ngộ đó, hồi đó tôi ở gần chiếc, có nhiều người ghét ông cho mấy thương, ghét làm sao. Con này nè, ông cũng lớn rồi, cái ông khó dễ với chúng lắm. Cái tôi nói thầy tu lâu rồi, thầy phải có cái tâm từ với chúng chứ thầy. cằn nhằn thầy, nói hoài vậy thầy khúc mắt. Ông nói, ông nghe người ta nói là ma cũ ăn hiếp ma mới. Tôi nói thầy sai rồi hả, tôi nhỏ, tôi mới xuất gia 1 năm mà tôi có thấy khác. Tôi nói thầy sai rồi. Mới sai sao? Bởi vì người ta vô tu là làm Phật. Thầy tu thầy muốn làm ma hả? Thầy nhớ điều nha, thầy nói là ma cũ ăn hiếp ma mới là thành là ma. Nó rõ ràng. Người ta nói ma mà. Còn thầy nghiên cứu kỹ đi, từ nguyên thủy đến đại thừa không có ông Phật nào nói ông Phật cũ ăn hiếp Phật mới không có. Phật là đâu có ăn hiếp. Từ đó sao ông ghét tôi dữ lắm. Tôi làm cái gì ông để ý tôi hết. Có một lần cái ông đi, cái tôi nói mô Phật, tôi chạm cái mô Phật. Ông chỉ mặt tôi nói Phật đâu mô. Mà tôi đó tôi cũng ba gai lắm. Tôi nói thầy nói Phật đâu mô chứ ai nói vậy. Ông nói là ông có Phật rồi, ông có Phật sao ông nói. Đó, từ đó ông ghim tôi luôn, ghim suốt luôn. Rõ ràng ông vô trong đạo mà ông nói ma cũ ăn hiếp ma mới là ông tu thành ma. Tu thành ma ông mới ăn hiếp người ta. Còn Phật là đâu có ăn hiếp đâu, thấy không? Chẳng hạn như Phật Thích Ca còn giới thiệu các cõi Phật mà. Thì như vậy á, Phật cũ thương Phật mới. Thấy không? Ông vô trước, ông làm đàn anh thì ông phải thương người sau thì mới là Phật chứ. Còn mà ông ăn hiếp người ta, ông này ông kia là ông làm ma rồi. Thấy không? À, cho nên ngày xưa tôi hoàng chiếu tôi ba gai lắm. Bây giờ tôi bỏ bớt á. Cái ông nào mà lớn lớn mà nói là tôi chỉnh liền, tôi nói ông nói gì cũng đúng. Ông nói gì cũng đúng. Chật. Ông là tu Phật mà ông vào ở chỗ thường chiếu là ông tu để thành Phật chứ đâu. Có khi nào mà ông vào mà ông xuất gia để thành ma đâu. Mà đã là Phật là ông có ba cái này. Thấy không? Đó, cho nên là khi mà cái nguyện mình đầy đủ rồi đó thì mình tu nó an lắm. Mà nguyện lực đầy đủ là gì? Là cái tâm mình phải bao dung, mình dung giếp. Mình là người đi trước, mình không có tâm bao dung, mình có không tâm dung giếp á, là mình không có tu được. Nguyện chưa đủ mà, thấy không? Ở đây nói là nguyện đầy đủ rồi thì chạm mắt đều là cảnh, chạm mắt rồi tiếp xúc là đều là ở trong cái cảnh trang nghiêm tịch diệt, chứ không phải là cõi ta bà nữa. Thấy sướng không? Sao mình tu? Mình đã là từ bỏ cha mẹ thân bằng quyến thuộc, tất cả mọi cái bỏ hết rồi, thì thôi bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, mình ráng có cái mình bỏ, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý. Bấy giờ Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Di Lặc thầy nên biết tất cả các chúng sinh không được đại giải thoát đều do tham dục vậy, là do thác ái đó. Nếu hay đoạn thương ghét và cả tham sân si, chẳng do tính sai biệt đều thành tụ Phật đạo, hai chướng hằng tiêu trừ, cầu thầy được chánh ngộ, tùy thuận nguyện Bồ Tát nương tự đại niết bàn. Tức là mình đoạn cái chướng là thương và ghét và tham sân si thì không có cái tính sai biệt nịnh đó, đều thành tựu Phật quả hết. Các Bồ Tát mười phương đều dùng nguyện đại bi thị hiện vào sanh tử, hiện tại người tu hành và chúng sanh đời sau siêng năng đoạn ái kiến liền về đại viên giác. Tức là Đức Phật thường thường ngài nói trong kinh Viên Giác Xâm, này trùng cái trùng tiên gọi là trường hàng á, không trùng tụng phúng tụng đó. Tức là ở đây ngài đưa ra cái phần mà trùng tụng tóm kết lại những cái đoạn mà cái phần trước. Thì thôi bây giờ nó cũng đủ giờ, kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần chương Bồ Tát Thanh Tịnh Vệ hỏi Phật cũng rất là hay đó. Chúng sanh vô biên thể nghiện đổ phiền não, vô tận thể nghiện đoạn pháp môn, vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường, thể nguyện thành. Thì thứ bảy là tức là học